là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng đạt 11%.
Huyện Trấn Yên sẽ triển khai các hoạt động để thu hút 52.000 lượt khách du lịch trong năm nay.
Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu những nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Quý vị và các bạn, chiều ngày 22 tháng 2, tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Theo đó, đóng góp vào bức tranh chung của báo chí cả nước năm qua, công tác báo chí tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đã thực sự thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Trong đó tập trung tuyên truyền nhiều nội dung lớn quan trọng như kết quả hội nghị trung ương, kỳ họp Quốc hội, kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh ủy, các sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng của đất nước của tỉnh, các hoạt động văn hóa lễ hội. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tuyên truyền việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đội ngũ phóng viên đã tích cực tham gia các cuộc thi giải thưởng báo chí về công tác xây dựng Đảng như giải báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại, cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, giải Búa Liềm Vàng năm 2023. Các cơ quan báo chí đã có đổi mới mạnh mẽ trong việc đầu tư nâng cao chất lượng bài báo, chuyên trang, chuyên mục, các chương trình phát thanh truyền hình, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Cùng với các cơ quan báo chí địa phương, các cơ quan báo chí trung ương đã phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời cung cấp thông tin đến độc giả, đặc biệt trong thời điểm nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh gặp thiên tai bão lũ. Phát huy vai trò phản biện của báo chí, nhiều phóng viên đã tích cực phản ánh, trao đổi với chính quyền địa phương, từ đó góp phần trong việc xây dựng, ban hành, điều chỉnh một số chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn, giải quyết đúng, trúng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí đã phát biểu ý kiến, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi khó khăn trong quá trình làm báo, đồng thời có những đề xuất mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến cơ quan báo chí và những người làm báo để công tác thông tin tuyên truyền thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn. Phát biểu tại buổi gặp mặt nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú của Trung ương trên địa bàn tỉnh, khẳng định năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song tỉnh Yên Bái đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Kết quả đó đến từ sự đoàn kết, sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có vai trò rất quan trọng của các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh, của Trung ương. Các cơ quan báo chí đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo định hướng của Trung ương, của tỉnh và cơ quan chủ quản, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, làm tốt vai trò định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và giám sát, phản biện xã hội, đồng thời thực hiện sáng tạo hiệu quả công tác tuyên truyền các nghị quyết của Hội nghị Trung ương khóa 13, các nghị quyết chỉ thị đề án chính sách của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Các nhà báo đã thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, phản ánh sâu rộng, đậm nét những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn vướng mắc, bất cập của cơ chế chính sách, những tồn tại hạn chế trong tổ chức thực hiện, qua đó giúp cho cấp có thẩm quyền có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh và khắc phục. Cùng với đó, các cơ quan báo chí cũng thực hiện tốt công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Biểu dương những kết quả đạt được trong các cơ quan báo chí và sự đóng góp của đội ngũ những người làm báo trong năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, năm 2024 được xác định là năm bứt phá để cơ bản phê đích các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn thách thức đan xen, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh là rất nặng nề, đòi hỏi sự đoàn kết đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có các cơ quan báo chí tuyên truyền và đội ngũ những người làm báo. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần bám sát và tuyên truyền đậm nét về chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Trong đó nhấn mạnh chủ đề của năm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng, triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, chuyển đổi số, tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Phấn đấu cơ bản về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh gắn với phương châm hành động quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, bứt phá và hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, kết hợp quảng bá hình ảnh quê hương và con người Yên Bái, đặc biệt tuyên truyền đậm nét về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng của tỉnh, những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, nỗ lực xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân. Qua đó cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2024. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các nhà báo, phóng viên, biên tập viên cần thực hiện tốt vai trò sứ mệnh là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, tích cực đi sâu, đi sát cơ sở, bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh kịp thời, khách quan, sinh động mọi mặt của đời sống xã hội, thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, tham gia phát hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, cổ vũ động viên lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc sống của vùng đất và con người Yên Bái, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ sự tin tưởng với những kết quả tích cực trong những năm qua sẽ là nền tảng vững chắc để các cơ quan báo chí, tuyên truyền và đội ngũ những người làm báo tiếp tục phấn đấu, gặt hái thêm nhiều thành công trong năm mới, luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, các cấp trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Sáng ngày 22 tháng 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo các sở ngành có liên quan của tỉnh. Tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Ngay sau đó, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn cụ thể với các ngành các địa phương, trong đó quan tâm triển khai hai nguồn vốn hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, đó là cho người dân vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư và cho chủ đầu tư vay để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư. Đến nay, cả nước đã quy hoạch trên 1.240 khu đất với quy mô trên 8.300 ha làm nhà ở xã hội. Cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô trên 411.000 căn. Hiện nay đã có 27 địa phương công bố danh mục 63 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Đã có 5 dự án nhà ở xã hội tại 5 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 416 tỷ đồng. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, còn nhiều địa phương chưa quan tâm phát triển nhà ở xã hội, chưa đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm. Các cấp chính quyền địa phương chưa quyết tâm giải quyết những khó khăn vướng mắc của các dự án nhà ở xã hội theo thẩm quyền.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng đạt 11%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết số 29 của tỉnh ủy và các đề án chính sách của tỉnh về cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh bền vững. Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chế biến sâu, khoáng sản, sản xuất và xuất khẩu vật liệu xây dựng cao cấp, công nghiệp chế biến sản phẩm, nông lâm nghiệp thủy sản, tăng cường thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh, hạ tầng, khu cụm công nghiệp, phối hợp với các bộ ngành trung ương sớm hoàn thiện hồ sơ thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Trấn Yên, các cụm công nghiệp tại địa bàn các huyện và thành phố Yên Bái. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư theo các chính sách của trung ương, của tỉnh đã ban hành, trong đó ưu tiên thu hút lựa chọn những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và công nghệ chế biến hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Đến nay toàn tỉnh có trên 23.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC hữu cơ, 77 vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu được cấp mã số. Cây quả có múi, cây chè, lúa, cây rau màu cùng nhiều sản phẩm nông sản khác được áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Organic. Nhiều mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu cao như quế, chè, tinh bột sắn, măng và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng với kim ngạch xuất khẩu hàng chục triệu đô la, chiếm từ 30 đến 40% giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Năm 2024, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chuyển đổi từ tư duy sản xuất nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản năm 2024 đạt 5,55%, cơ cấu tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 21% trong cơ cấu GDP của tỉnh.
Là huyện có nhiều di tích lịch sử, đa dạng bản sắc văn hóa, nhiều đặc sản nông nghiệp, đây là yếu tố quan trọng để huyện Trấn Yên phát triển loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn trong năm 2024 cũng như những năm tiếp theo. Để phát triển du lịch, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, liên kết phát triển du lịch, khuyến khích người dân phát triển mô hình du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, hình thành điểm du lịch cộng đồng tại thôn Bản Vần, xã Việt Hồng, tham quan trải nghiệm du lịch đầm sen, xã Vân Hội, chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp gắn với du lịch, tập trung khôi phục tôn tạo các di tích lịch sử, các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa văn nghệ, tiếp tục liên kết hình thành các tour tuyến du lịch gắn kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Đồng thời nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sẵn có, quan tâm phát triển các loại hình sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Huyện Trấn Yên phấn đấu năm 2024 sẽ đón khoảng 52.000 lượt du khách đến tham quan trải nghiệm, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 40,6 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết, cán bộ đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Thông vận tải tỉnh đã bắt tay vào làm việc đáp ứng nhu cầu đăng kiểm xe của người dân ngay từ đầu năm. Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Thông vận tải tỉnh, lượng xe ô tô đến đăng kiểm trong những ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán không giảm. Vì vậy, các cán bộ đăng kiểm viên, nhân viên tại trung tâm đã tập trung làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc. Dây chuyền kiểm định của trung tâm hoạt động liên tục để khách đến đăng kiểm xe không phải chờ đợi. Anh Nguyễn Hoàng Giang, xã Tân Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Vấn đề chờ đợi ùn tắc như ngày xưa thì không còn nữa. Thấy nói chung là xếp hàng lần lượt rất là ngăn nắp và thao tác rất là nhanh. Không mất thời gian lắm.
Được kiểm định xe nhanh chóng lại không gây phiền hà, anh Nguyễn Thanh Bình, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Thì sau kỳ nghỉ Tết thì mình đến mình thấy trung tâm làm việc rất là thuận tiện, xe đến lượt là mình làm luôn thôi, không phải chờ đợi gì cả.
Từ mùng 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái đã kiểm định được trên 2.000 lượt phương tiện, trong đó có 1.870 phương tiện đạt chuẩn, 143 phương tiện không đạt chuẩn. Về nhận dạng, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống treo, hệ thống đèn điện, bánh lốp. Các phương tiện không đạt chuẩn đều không được cấp tem kiểm định theo quy định của pháp luật. Ông Lê Trường, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ ngay từ những cái ngày đầu tiên của năm mới, thì cái ngày đầu tiên của năm thì cái lượng phương tiện đến thì cũng vừa phải. Thì các đơn vị cũng đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên là thực hiện ngay cái công tác kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn cho các phương tiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Thì cái lượng phương tiện đến thì với điều kiện của trung tâm thì hiện nay thì cũng đang đáp ứng tốt và thực hiện tốt được cái công tác kiểm.
Hiện trung tâm đang tiếp tục đào tạo, nâng cao tay nghề cho kiểm định viên, thực hiện các giải pháp thủ tục hành chính công khai minh bạch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu kiểm định xe cơ giới cho nhân dân. Qua đó góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kém chất lượng, không đảm bảo an toàn khi lưu thông.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc gặp ở thủ đô Paris ngày 1 tháng 2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ song phương. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đã ca ngợi lập trường ngoại giao của Pháp, đồng thời cho biết Trung Quốc đánh giá cao sự tuân thủ độc lập và tự chủ của Paris. Ông Vương bày tỏ hy vọng Pháp sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ Trung Quốc-Châu Âu. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết hai bên đã nhất trí tăng cường quan hệ song phương trong một số lĩnh vực bao gồm nông nghiệp và hàng không. Theo các nguồn tin ngoại giao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể thăm Pháp vào mùa xuân năm nay. Chuyến thăm của ông Vương nhằm tạo nền tảng cho hội nghị thượng đỉnh song phương sắp tới. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược hai nước. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá sự hợp tác ngày càng tăng trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, phản ánh sự tin cậy sâu sắc giữa hai nước. Trong thông cáo báo chí chung sau đàm phán song phương, Thủ tướng Ấn Độ Modi cho biết các cuộc đàm phán có ý nghĩa và hữu ích khi hai bên đồng ý đưa thương mại song phương tăng gấp đôi vào năm 2030. Theo Thủ tướng Modi, các cơ hội mới đã được mở ra trong cuộc gặp của ông Vương với phía Hy Lạp. Từ nông nghiệp, dược phẩm, thiết bị y tế, công nghệ, đổi mới, phát triển kỹ năng và không gian, ông đánh giá chuyến thăm lần này của Thủ tướng Hy Lạp đến Ấn Độ sau 15 năm là một sự kiện lịch sử. Ngày 21 tháng 2, các quốc gia thành viên Liên minh châu EU đã thống nhất về gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục văn bản liên quan, EU sẽ chính thức phê duyệt gói trừng phạt thứ 13 vào ngày 24 tháng 2, cũng là cột mốc đánh dấu tròn 2 năm kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Josep Borrell cho biết, thông qua gói trừng phạt mới nhất, EU sẽ bổ sung gần 200 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt, nâng bảng danh sách đen lên hơn 2.000 phạm nhân. Các công ty từ Thổ Nhĩ Kỳ, Triều Tiên, Trung Quốc cùng một số quốc gia khác cũng nằm trong danh sách trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt còn nhắm vào các công ty ở nhiều nơi trên thế giới với cáo buộc cung cấp cho Nga công nghệ tiên tiến và mặt hàng quân sự được sản xuất tại EU, đặc biệt là các linh kiện máy bay không người lái. Nhóm các công ty ngoài Nga chủ yếu là bị trừng phạt do giúp Nga né tránh lệnh trừng phạt của EU. Tổ chức Y tế Liên Mỹ cảnh báo các quốc gia châu Mỹ cần áp dụng những biện pháp khẩn cấp nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự bùng phát của dịch sốt xuất huyết trong khu vực. Theo Tổ chức Y tế Liên Mỹ, tính đến giữa tháng 2 2024, số ca mắc sốt xuất huyết tại châu Mỹ lên tới 670.000 trường hợp, trong đó có hơn 100 ca tử vong. Nam Mỹ là khu vực tập trung nhiều ổ dịch nhất, chiếm tới 80% tổng số ca nhiễm, đặc biệt tại Argentina, Paraguay và Uruguay. Số liệu của Tổ chức Y tế Liên Mỹ cho thấy, số ca mắc sốt xuất huyết trong 6 tuần đầu tiên của năm 2024 tăng 157% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng tới 225% so với mức trung bình trong cùng giai đoạn của 5 năm gần nhất.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thu hút đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng tham gia. Qua đó góp phần tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao chất lượng đời sống, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Trấn Yên.
Tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, anh Đặng Huy Hoàng ở thôn 7 xã Minh Quán huyện Trấn Yên đã phát triển trang trại chăn nuôi gà thịt thương phẩm. Ban đầu do làm nhỏ lẻ với giống gà bản địa ở địa phương nên năng suất không cao, lại khó tiêu thụ. Năm 2018, anh Hoàng đã tham gia vào nhóm liên kết các hộ chăn nuôi gia cầm của xã, nay là Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Nông nghiệp MQ. Nhờ vậy, anh đã học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm từ khâu lựa chọn con giống, thức ăn đến việc điều trị bệnh cho gà. Anh Đặng Huy Hoàng chia sẻ.
Chúng tôi thành lập Hợp tác xã là để liên kết tất cả các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ để phát triển nhân rộng và phát triển cái đầu vào của con gà. Cũng như chúng tôi là liên kết đi sâu để tìm hiểu những cái con gà nó chất lượng ấy. Thì và có sự ổn định thì lâu dài là chúng tôi cũng có đăng ký Việt Gáp là con gà thương hiệu, con gà chuẩn. Và Hợp tác xã cũng tạo điều kiện cho rất nhiều các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ấy để phát triển, tạo công ăn việc làm và đồng thời là kinh tế là cũng ổn định hơn.
Từ khi tham gia vào hợp tác xã, anh Hoàng cùng các hộ chăn nuôi khác đã tập trung phát triển nhiều giống gà cho mẫu mã đẹp, chất lượng đồng đều, có khả năng thích nghi tốt với môi trường, thịt chắc, ngon, giá thành ổn định như gà Minh Dư, gà Ri Lạc Thủy. Hiện nay mỗi năm hợp tác xã nuôi trên 10 vạn con gà, sản lượng xuất bán đạt 200 tấn. Ngoài ra, hợp tác xã cũng đã liên kết giúp đỡ 45 hộ dân trên địa bàn cùng chăn nuôi gà với số lượng khoảng 600 tấn gà xuất bán mỗi năm. Nhờ liên kết chăn nuôi ổn định thị trường tiêu thụ, anh Hoàng cũng như nhiều nông dân trên địa bàn có cuộc sống ổn định và vươn lên làm giàu, anh Hoàng cho hay.
Chúng tôi làm ngành chăn nuôi thì thực ra thì nó cũng cái những cái bước khó khăn thì cũng trải qua rất là nhiều. Và những cái bước thuận lợi thì cũng có. Nhưng do cái chuỗi cái liên kết của hợp tác xã là anh em chúng tôi là cũng có sự phấn đấu và khắc phục được nhiều những cái yếu tố và để cố gắng để duy trì và đưa những cái con chất lượng con gà của đồi của Trấn Yên Yên Bái để đi phát triển trên diện rộng trên cả nước.
Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm của hội. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Trấn Yên đã tập trung tuyên truyền vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, khích lệ, động viên nông dân chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Thông qua thực hiện phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều điển hình trong sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình tiêu biểu trong kinh tế hộ, kinh tế trang trại, tổ hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Trong năm 2023, từ phong trào này đã thu hút 7.560 hội viên nông dân đăng ký. Qua bình xét có 6.600 hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đặc biệt, nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng trở lên mỗi năm, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Cùng với thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, hội trên địa bàn huyện Trấn Yên đã phối hợp với các ngành vận động tương trợ giúp đỡ hộ hội viên nông dân nghèo về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Các cấp hội và hội viên sản xuất kinh doanh giỏi hỗ trợ giúp đỡ 8 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Bà Lê Thị Lụa, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Ta tuyên truyền, vận động để người nông dân người ta hiểu được, ý thức được và người ta cũng thật sự là tâm huyết với những cái ngành nghề của mình trong cái việc phát triển kinh tế. Thì là người ta mới làm được. Chính vì thế chúng tôi cũng là phải coi là thường xuyên bám nắm cơ sở để coi như là động viên, khích lệ đối với người nông dân để người nông dân có cái tinh thần thoải mái và để làm sao là tự giác vươn lên để làm giàu chính đáng.
Có thể thấy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế của nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Trấn Yên nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung. Cũng từ đó đời sống của người dân được cải thiện đáng kể, đồng thời tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Đây cũng là giải pháp tích cực góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển, xây dựng nông thôn mới, đồng thời xây dựng tổ chức hội nông dân ngày càng phát triển vững mạnh.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 1/8 Champions League, Arsenal nắm giữ thế trận nhưng lại ra về trắng tay khi đối đầu với Porto. Trong khi đó, Napoli và Barcelona cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Dù phải thi đấu trên sân khách, thế nhưng Arsenal đã có một thế trận hoàn toàn lấn lướt trước cầu thủ Porto. 6 pha dứt điểm và tỷ lệ kiểm soát lên tới 62% đã cho thấy Arsenal tạo ra sức ép lớn như thế nào. Khó khăn trong việc ghi bàn, Arsenal lại phải nhận gáo nước lạnh ở những phút bù giờ hiệp 2 khi Galeno ghi bàn cho đội chủ nhà ở phút 90+4. Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0, các cầu thủ Porto tạo ra được lợi thế trước trận lượt về. Một kết quả nghiệt ngã với thầy trò huấn luyện viên Arteta, hai đội sẽ đá trận lượt về vào ngày 13 tháng 3 tới đây trên sân Emirates. Còn trên sân Diego Maradona, chủ nhà Napoli có một trận đấu vô cùng vất vả trước đội khách là Barcelona. Barcelona có thời gian cầm bóng nhiều hơn và đã có được bàn mở tỷ số ở phút 60 do công của Lewandowski. Chỉ 15 phút sau đó, ngôi sao sáng nhất trên hàng công của Napoli là Victor Osimhen đã có pha tỏa sáng gỡ hòa cho đội chủ nhà. Không có bàn thắng nào được ghi trong phần còn lại của trận đấu. Chung cuộc, Napoli và Barca hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Xavi có chút lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà. Tại cúp C1 châu Á, không bất ngờ khi trong số các đội bóng giành quyền vào tứ kết có sự xuất hiện của Al-Nassr, câu lạc bộ mà siêu sao Cristiano Ronaldo đang đầu quân. Ở trận lượt đi trên sân khách, Al-Nassr đã đánh bại Al-Fayha 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Ronaldo. Và tới trận lượt về, siêu sao người Bồ Đào Nha lại tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn của mình với một pha lập công nữa. Bàn thắng này có sự trợ giúp rất lớn từ thủ môn Stojkovic của đội khách khi anh phá bóng tụt và giúp Ronaldo thoải mái đệm bóng vào lưới trống. Bàn thắng thứ 38 mùa này của Ronaldo đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Al-Nassr. Trước đó, Otavio đã mở tỷ số trận đấu bằng một cú đánh đầu hiểm hóc. Chung cuộc, Al-Nassr vượt qua Al-Fayha với tỷ số 3-0 sau hai lượt trận và giành quyền vào tứ kết AFC Champions League. Tại đây, đối thủ của họ sẽ là đại diện tới từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Al Ain.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 2 năm 2024. Khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Trời nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm, rét hại. nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 12 đến 14 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông tin đáng chú ý, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Quý khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng có hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Riêng với khách hàng của Viettel sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn. Trợ giá một số dòng máy 4G giá rẻ từ 290.000 đồng, tặng 28GB data tốc độ cao và miễn phí data khi xem ứng dụng TV 360 khi chuyển đổi lên 4G thành công. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng Viettel chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng lên 4G lên đời. Giải thưởng là 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu GB data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.